Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 26 tháng 6 năm 2012.
Nhà đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi được đón tiếp tại Pháp như một nguyên thủ quốc gia.
Liên hiệp châu Âu khởi động đàm phán hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam.
Chính phủ Lào quyết định ngưng giao đất để khai thác mỏ và trồng cao su.
Một viên chức Nhật Bản tự sát sau vụ tố giác Bắc Kinh bán vũ khí cho Bình Nhưỡng.
Liên minh NATO ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ lên án Syria bắn rơi máy bay.
Mỗi ngày một sự kiện, các tổ chức phi chính phủ được mời tham gia cải cách xã hội ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi được đón tiếp tại Pháp như một vị nguyên thủ quốc gia. Trong chặng cuối của chuyến công du lịch sử tại châu Âu, bà Aung San Suu Kyi, dân biểu Quốc hội Miến Điện và là Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, hôm nay đến Pháp và bà sẽ được đón tiếp trọng thể như một vị nguyên thủ quốc gia. Theo chương trình dự kiến, chiều nay Tổng thống Pháp François Hollande sẽ tiếp bà Aung San Suu Kyi tại Điện Élysée và mở dạ tiệc khoản đãi nhà đối lập Miến Điện. Trước buổi dạ tiệc, hai người sẽ có cuộc họp báo chung. Ngày mai, bà Aung San Suu Kyi sẽ đến tòa đô chính Paris vào buổi trưa dự lễ trao tặng bằng công dân danh dự của thành phố cho bà trước khi gặp gỡ đô trưởng Bertrand Delanoë. Vào buổi chiều, lãnh đạo đối lập Miến Điện sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trước khi dự buổi dạ tiệc tại Bộ Ngoại giao. Nhân dịp này, bà Aung San Suu Kyi sẽ trồng một cây biểu tượng cho tự do trong khu vườn của Bộ Ngoại giao Pháp. Đến ngày 28 tháng 6, bà Aung San Suu Kyi sẽ lần lượt được Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện tiếp. Chiều tối hôm đó, nhà đối lập Miến Điện sẽ đến Đại học Sorbonne để tham gia hội thảo tranh luận với các sinh viên Pháp, chiếu theo mong muốn của bà là được gặp gỡ giới trẻ châu Âu nhân chuyến công du lần này. Cũng tại Paris, bà Aung San Suu Kyi sẽ tranh thủ gặp gỡ đại diện các tổ chức phi chính phủ của Pháp hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, hoạt động nhân đạo và yểm trợ phát triển ở Miến Điện. Bà cũng là khách mời danh dự của buổi dạ tiệc do Diễn đàn Phụ nữ về Kinh tế và Xã hội tổ chức. Ngày 29 tháng 6, bà sẽ rời Paris trở về nước. Một nguồn tin ngoại giao Pháp được hãng tin AFP hôm nay trích dẫn cho rằng bà Aung San Suu Kyi được đón tiếp với những nghi thức tương xứng với lịch sử của bà trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Bà là biểu tượng cho cuộc đấu tranh chống độc tài, cho lòng can đảm và sự phản kháng áp bức. Cũng theo nguồn tin này, chuyến viếng thăm nước Pháp của bà mang một thông điệp của sự tin tưởng vào tương lai của Miến Điện. Về phần ông Pierre Martial, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Aung San Suu Kyi thì nói rằng nước Pháp là một biểu tượng trong trái tim người Miến Điện. Đây vẫn là quốc gia của nhân quyền, là một trong những nước đã vận động rất nhiều cho bà. Lãnh đạo đối lập Miến Điện đã bắt đầu chuyến công du châu Âu tại Thụy Sĩ ngày 13 tháng 6. Ngày 16 tháng 6, bà Aung San Suu Kyi đã đến Oslo, Na Uy để đọc diễn từ nhận giải Nobel Hòa Bình, trao tặng cho bà cách đây 21 năm. Trong bài diễn văn đó, nhà đối lập Miến Điện đã kêu gọi hòa giải dân tộc, trả tự do cho toàn bộ tù chính trị và nhắc lại thái độ lạc quan thận trọng của bà về tiến trình chuyển tiếp chính trị trong nước. Tại Anh Quốc, quê chồng của bà, Aung San Suu Kyi cũng được đón tiếp trọng thể và đặc biệt đã được mời đến phát biểu trước Quốc hội Anh, một vinh dự hiếm khi được dành cho các lãnh đạo nước ngoài.
Trung Quốc bị tố cáo trục xuất người Miến Điện tị nạn chiến cuộc. Nhiều người dân Miến Điện thuộc sắc tộc Kashin chạy sang tỉnh Vân Nam tránh bom đạn đã bị Trung Quốc đuổi về nước. Những người được ở lại sống trong điều kiện tuyệt vọng. Hiệp hội Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Bắc Kinh để cho các tổ chức phi chính phủ đến tận nơi trợ giúp cho nạn nhân chiến cuộc. Theo AFP, xung đột võ trang giữa quân đội chính phủ Miến Điện và lực lượng nổi dậy Kashin ở cực Bắc Miến Điện đã làm cho 70.000 dân làng phải đi lánh nạn. Trong bản báo cáo mang tên Những người cô lập tại Vân Nam, công bố vào ngày hôm nay, Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch thẩm định là có từ 7.000 đến 10.000 dân Kashin vượt biên giới sang tạm trú tại Vân Nam, Trung Quốc. Tại biên giới, người Kashin đã bị chính quyền Trung Quốc sử dụng nhiều hình thức thanh lọc, tùy tiện, vi phạm nhân phẩm con người với mục đích là làm tiền. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, xét nghiệm ma túy có kết quả xác nhận người tị nạn bị đuổi trở lại Miến Điện. Theo phụ tá giám đốc Human Rights Watch đặc trách vùng châu Á, Finn Robertson, tình trạng người tị nạn Kashin là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ông tố giác Trung Quốc, thành viên của Hiến chương quốc tế về người tị nạn, đã làm ngơ, không trợ giúp người Kashin, mà cũng không cho nhân viên của Phủ Cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc đến Vân Nam thăm viếng và cứu trợ nạn nhân. Tổ chức Nhân quyền Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng bổn phận và chữ ký của chính mình trong các hiệp ước quốc tế, cam kết thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của người tị nạn và không trục xuất họ về vùng có chiến trận. Từ khi tiến hành chính sách cải cách, chính quyền Miến Điện đã ký kết thỏa ước ngưng bắn với nhiều nhóm sắc tộc võ trang, nhưng vẫn chưa tìm được một giải pháp hòa bình với người Kashin.
Liên hiệp châu Âu khởi động đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam. Ủy ban châu Âu hôm nay vừa ra thông cáo cho biết Ủy viên Thương mại châu Âu và Bộ trưởng Công thương Việt Nam vừa chính thức khởi động đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch song phương. Từ tháng 10 năm 2009, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã bật đèn xanh cho Ủy ban châu Âu đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch với riêng từng nước ASEAN. Đàm phán với Singapore và Malaysia đã bắt đầu từ tháng 3 năm 2010 và tháng 10 năm 2010. Như vậy, Việt Nam sẽ là đối tác thứ ba trong khối ASEAN khởi động đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp châu Âu. Bản thông cáo nói trên nhắc lại rằng, Liên hiệp châu Âu và Việt Nam đã bắt đầu thương lượng Hiệp định Hợp tác và Đối tác Phát triển từ năm 2010, như là bước đầu tiên tiến đến việc thiết lập các quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ hơn. Việc khởi động đàm phán về Hiệp định Tự do Mậu Dịch đánh dấu bước kế tiếp trong mối quan hệ này. Một thông cáo khác của Ủy ban châu Âu thì cho biết là Hiệp định Hợp tác và Đối tác Phát triển nói trên sẽ chính thức được ký kết ngày mai tại Brussels giữa đại diện cao cấp về ngoại giao và chính sách an ninh của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Hiệp định này thay thế Hiệp định Hợp tác có từ năm 1995, sẽ mở rộng hơn nữa sự hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, môi trường, năng lượng, khoa học kỹ thuật, cũng như du lịch, văn hóa, di trú, chống khủng bố, chống tham nhũng và các tổ chức tội phạm. Hiệp định được ký kết ngày mai còn phải chờ được các nước thành viên Liên hiệp châu Âu phê chuẩn và đưa ra biểu quyết tại Nghị viện châu Âu trước khi chính thức có hiệu lực. Hiện giờ Việt Nam là đối tác thương mại đứng hàng thứ 5 của Liên hiệp châu Âu trong khối ASEAN, và ngược lại, Liên hiệp châu Âu là bạn hàng đứng hàng thứ 3 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Liên hiệp châu Âu cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư 1,8 tỷ đô la, chiếm hơn 12% tổng số vốn đầu tư ngoại quốc trực tiếp cam kết trong năm 2011, theo các số liệu của Việt Nam.
Lào ngưng giao đất để khai thác mỏ và trồng cao su. Chính phủ Lào đã quyết định ngưng việc giao đất để khai thác quặng mỏ và trồng cao su từ nay cho đến năm 2015. Báo chí nhà nước Lào hôm nay cho biết như trên được AFP đưa lại. Tờ Vietnam Times trích lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào Somdi Dundi nói rằng chính phủ sẽ không xem xét bất cứ đề nghị đầu tư mới nào vào lĩnh vực khai khoáng hay xin giao đất để trồng cao su và bạch đàn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Quyết định này được đưa ra sau khi các thành viên Quốc hội Lào tỏ ra lo ngại trước một loạt dự án triển khai hay lấn chiếm đất đai của dân làng và làm ảnh hưởng đến môi trường. Hết lời chẩn. Bộ trưởng Somdi Dundi ghi nhận là có những dự án đã được giao đất trong khi chưa hề xem xét đất nào là thuộc nhà nước, đất nào thuộc về dân địa phương. Ông nói thêm, chính phủ sẽ cân nhắc lại chính sách đền bù cho các nông dân bị trưng thu đất đai. Lào là một trong những nước nghèo nhất thế giới và đầu tư vào khai thác quặng mỏ là một lĩnh vực quan trọng. Từ năm 1998 đến nay, đã có khoảng 5 tỷ rưỡi đô la được đầu tư vào lĩnh vực này, trên tổng số 24,4 tỷ đô la vốn đầu tư, trong đó có gần 20 tỷ đô la là vốn nước ngoài. Các trường hợp nông dân bị tịch thu đất hay việc cả một làng phải di dời để lấy đất dành cho xây dựng một con đường, một hầm mỏ hay một đập thủy điện trong khuôn khổ các dự án tái quy hoạch đất đai vốn thường xuyên xảy ra tại Lào. Bộ trưởng Somdi nói, tôi nghĩ chúng ta cần có sự tham gia của người dân địa phương trong tất cả các dự án phát triển để tránh được các vấn đề sai sót. Tất cả các dự án không được người dân tại chỗ ủng hộ sẽ không được thông qua. Hết lời chẩn. Chồng của sản phụ Trung Quốc bị buộc phá thai 7 tháng tuổi, bỗng dưng mất tích. Người chồng của bà Phùng Kiến Mai, sản phụ bị cưỡng bức phá bỏ cái thai 7 tháng vì không có tiền đóng phạt, khiến cho dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, đã bị mất tích. Một người thân của hai vợ chồng hôm nay cho hãng tin Pháp AFP biết như trên và nói thêm rằng gia đình này hàng ngày đều bị quấy nhiễu. bà Phùng Kiến Mai đã có một đứa con, khi sinh thêm con thứ hai, phải đóng số tiền phạt lên đến 40.000 nhân dân tệ, tương đương 4.880 euro, vì vi phạm chính sách mỗi gia đình chỉ có một con của Trung Quốc. Một tấm hình cho thấy bà nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là thai nhi đẫm máu, vừa bị buộc phải phá bỏ vì không có tiền đóng phạt, đã làm dấy lên một loạt những lời bình đầy phẫn nộ của cư dân mạng Trung Quốc vào giữa tháng 6. Chồng bà là ông Đặng Cát Nguyên đã bị mất tích từ hôm Chủ nhật. Một người thân của gia đình muốn giấu tên nói rằng lần cuối cùng tôi trông thấy ông ấy thì lúc đó ông đang ra khỏi nhà và nói với tôi rằng ông đi đến chỗ một viên chức muốn gặp ông. Từ đó đến nay không thấy ông Đặng ở đâu nữa. Hết lời chẩn. Hôm nay ông Đặng Cát Nguyên có gọi điện thoại về cho gia đình nhưng vẫn không nói ông đang ở đâu và bao giờ mới trở về nhà. Công an huyện Trấn Bình nơi ông cư ngụ lẫn chính quyền thành phố An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây đều không trả lời hãng tin Pháp. Nguồn tin trên nói thêm từ hôm Chủ nhật, gia đình này đã bị nhiều người không rõ danh tính quấy nhiễu. Khi gia đình rời bệnh viện, nhiều người đã chờ sẵn ở đó. Họ treo các băng rôn lên một chiếc cầu và nhiều người la ó mắng chúng tôi là những kẻ phản phúc. Nay thì chúng tôi đi đâu cũng có người đi theo. Hết lời dẫn. Chính quyền Trung Quốc đã nhìn nhận là người phụ nữ trên đã bị buộc phải phá thai trong khi thai nhi đã được 7 tháng, hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ sự việc và trừng phạt những người có trách nhiệm. Việc cưỡng bức phá thai thường xuyên diễn ra tại Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới với 1,34 tỷ người. Chính quyền Bắc Kinh đã thi hành một chính sách ngặt nghèo từ cuối thập niên 70 nhằm hạn chế sinh đẻ. Theo quy định chung thì người dân sống tại các thành phố chỉ có thể có một đứa con, còn ở nông thôn thì được phép sinh thêm con thứ hai nếu đứa đầu là con gái.
Một viên chức Nhật Bản tự sát sau vụ tố giác Bắc Kinh bán vũ khí cho Bình Nhưỡng. Một chuyên gia tình báo và chống khủng bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản treo cổ tự tử tại nhà riêng hôm 20 tháng 6 vừa qua. Cảnh sát Nhật xác nhận tin này với AFP và nói rằng không có dấu hiệu đây là một vụ ám sát. Theo báo chí Nhật thì nhân vật này đang bị cấp trên nghi ngờ là người cung cấp thông tin bí mật cho truyền thông về quan hệ buôn bán vũ khí giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, vi phạm nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Từ Tokyo, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật.
Ngày 25 tháng 6 vừa rồi thì rất nhiều cơ quan truyền thông Nhật Bản đã loan tin một viên chức Bộ Ngoại giao 47 tuổi tuy là không được tiết lộ danh tính nhưng mà được cho biết là đã tự sát tại nhà vào hôm 20. Và theo như những thông tin của cảnh sát cũng như là từ phía Bộ Ngoại giao thì nhân viên này nguyên là nhân viên của cơ quan tuần duyên của Nhật Bản và được cử qua làm việc về vấn đề tình báo trong Bộ Ngoại giao lo cái việc thu thập những tin tức liên quan tới cái vấn đề chống khủng bố cũng như là chống khuếch tán vũ khí nguyên tử. Và câu chuyện là liên quan tới cái việc là phát hiện những cái chiếc xe chuyên dụng dùng để mà phóng hỏa tiễn đã được Trung Quốc xuất cảng sang Bắc Triều Tiên. Như chúng ta thấy là trong cái ngày 15 tháng 4 năm 2012 vừa qua, nhân cái cuộc diễn binh kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Kim Nhật Thành thì Bắc Triều Tiên đã cho trình diễn những chiếc xe này. Và khi mà thế giới nhìn vào chiếc xe này thì người ta liên tưởng ngay là những cái chiếc xe có lẽ là từ phía Trung Quốc đã xuất cảng ca, bởi vì Bắc Triều Tiên không đủ khả năng để chế tạo dàn phóng tên lửa di động. Theo những thông tin từ phía Nhật Bản thì những cái xe này đã được tàu của Campuchia chở từ Thượng Hải tới Bắc Triều Tiên vào tháng 8 năm 2011. Và cái chiếc tàu này khi ghé Osaka vào tháng 10 năm 2011 thì quan thuế Nhật đã kiểm tra hồ sơ giấy tờ và phát hiện cái danh sách xe này ở trên tàu của Campuchia. Thực ra thì Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc đã biết cái chuyện này nhưng mà họ không công bố ra. Có lẽ chính vì vậy mà cái viên chức này cảm thấy khó chịu khi thấy Trung Quốc vi phạm như vậy mà chính phủ không công bố ra. Cho nên ngày 13 tháng 6 vừa rồi ông đã tiết lộ cho báo chí và từ đó người ta phát hiện những cái sự vi phạm của Trung Quốc trong cái vấn đề mà bán những cái vũ khí sát thương lớn phạm vào cái luật cấm vận của Liên Hợp Quốc. Chính vì vậy Liên Hợp Quốc cũng đang mở cái cuộc điều tra và được biết là trước sau Trung Quốc đã vi phạm ít nhất là 20 lần trong cái việc mà cung cấp vũ khí sát thương lớn cho Bắc Triều Tiên. Đỗ Thông Minh, RFA từ Tokyo.
Liên minh NATO khai mạc khẩn cấp vào sáng nay tại Brussels theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ chiếc F-4 của thành viên này bị Syria bắn rơi vào ngày thứ 6 tuần trước. Đây là lần thứ hai trong 63 năm hiện hữu, NATO được triệu tập theo Điều 4 của Hiến chương khi một thành viên cảm thấy an ninh, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa. Theo AFP, cuộc họp khẩn cấp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương khai mạc tại Brussels, nơi đặt tổng hành dinh của NATO vào 10 giờ sáng hôm nay, quy tụ đại sứ của 28 thành viên. Theo chương trình nghị sự, Thổ Nhĩ Kỳ trình bày vụ việc chiếc Phantom F4 không võ trang của Thổ Nhĩ Kỳ bị phòng không Syria bắn rơi hôm thứ Sáu tuần trước, ngoài khơi Địa Trung Hải. Tiếp theo đó là phần thảo luận để triệu tập hội nghị khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào Điều 4 của Hiến chương NATO, dự kiến trong trường hợp an ninh hay độc lập của một thành viên bị đe dọa. Theo Điều 4, thì NATO chỉ có thể can thiệp vào Syria nếu có đèn xanh của Liên Hiệp Quốc. Điều kiện này không hội đủ do có sự chống đối của Nga và Trung Quốc. Nếu NATO muốn chủ động sử dụng quân lực thì phải dựa vào Điều 5 như đã tiến hành sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001. Nhưng cho đến nay, giải pháp quân sự đã bị NATO loại trừ, theo như lời tuyên bố của Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen trước giờ khai mạc. Trong cuộc họp báo vào trưa nay, Tổng thư ký Liên minh NATO tuyên bố là tất cả thành viên cùng đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và lên án một cách mạnh mẽ nhất hành động không thể chấp nhận được của Syria.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các tổ chức phi chính phủ được mời tham gia cải cách xã hội ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Chính quyền tỉnh Quảng Đông vừa ra một quy định mới về việc sử dụng các tổ chức phi chính phủ vào việc quản lý một số dịch vụ xã hội. Một hành động cho thấy lãnh đạo tỉnh này vẫn đi đầu trên con đường cải cách ở Trung Quốc. Theo hãng tin Asia News hôm qua, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã đề ra một cơ chế giao cho các tổ chức phi chính phủ thực hiện một số dịch vụ như trợ giúp pháp lý hay nghiên cứu chính sách. Đây là một phần trong các chính sách cải cách xã hội nhằm thúc đẩy việc phát triển đời sống cộng đồng ở tỉnh Quảng Đông. Bí thư tỉnh Quảng Đông, Uông Dương là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ thay đổi nói trên. Được xem là một nhân vật có xu hướng cải cách, đối nghịch với những gương mặt bảo thủ như cựu lãnh đạo Trùng Khánh Ba Khi Lai, ông Uông Dương đã tránh cho những khủng hoảng xã hội trong tỉnh của ông biến thành bạo loạn đẫm máu của quần chúng nhờ biết cách giải quyết dân chủ khác với những nơi khác. Như trường hợp của làng Ô Khảm, nơi mà người dân đã nổi dậy chống các quan chức địa phương tham nhũng, thối nát. Sau nhiều tháng biểu tình phản kháng, dân Ô Khảm đã giành thắng lợi nhờ có sự yểm trợ của chính quyền tỉnh, được tự do bầu trực tiếp lãnh đạo mới. Vụ Ô Khảm được xem như là thắng lợi cá nhân của ông Uông Dương. Và nay, vị bí thư Quảng Đông có vẻ như muốn đẩy mạnh hơn nữa cải cách xã hội trong tỉnh của ông. Theo Asia News, các chuyên gia và các giới chức cho rằng cơ chế mới sẽ giúp gia tăng trọng lượng của các tổ chức phi chính phủ, nhưng họ cũng cảnh báo là một số nhóm nào đó có thể thông qua việc tài trợ cho các hoạt động của những tổ chức đó để thực hiện quyền kiểm soát. Từ nhiều năm qua, các trí thức và các nhà hoạt động xã hội, cả Trung Quốc lẫn nước ngoài, đã hối thúc Bắc Kinh tự do hóa một cơ chế mà hiện nay còn rất phức tạp và hạn chế gắt gao. Họ lập luận rằng các tổ chức phi chính phủ có vai trò rất quan trọng trong đời sống và trong việc xây dựng xã hội. Nhưng chính quyền cộng sản thì vẫn sợ mất quyền kiểm soát. Thành ra nhà nước cứ quản lý các tổ chức đó như là một ông chủ, kiểm soát mọi hoạt động của họ. Asia News trích lời một chuyên gia của Đại học Tôn Trung Sơn cho rằng việc mời các tổ chức phi chính phủ tham gia cải cách quản lý xã hội cho thấy là chính quyền tỉnh Quảng Đông biết lắng nghe dân chúng, nhưng còn phải chờ xem việc này trên thực tế thực hiện như thế nào. Theo lời một trong những học giả nổi tiếng nhất về Trung Hoa đương đại, Bí thư Quảng Đông Uông Dương đã làm nổi rõ sự tham gia của quần chúng trong tiến trình chính trị. Ông đã yêu cầu các viên chức của tỉnh phải khuyến khích sáng kiến và tính sáng tạo của quần chúng. Ông Uông Dương cũng nhấn mạnh rằng khi khởi đầu một tiến trình cải cách, bao giờ cũng có rất nhiều trở ngại do khác biệt quan điểm. Nhưng kẻ thù cần phải đánh bại, đó là các nhóm lợi ích trong thượng tầng quyền lực. Asia News cũng trích lời một giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Dân sự thuộc Đại học Quốc gia Trung Quốc, cho rằng quy định mới rất có ý nghĩa vì nó khuyến khích sự tham gia của nhân dân. Thế nhưng ông không chờ đợi là sẽ nhanh chóng có những thay đổi quan trọng. Vị giám đốc này nói, ngay cả tại một tỉnh có đầu óc cởi mở như Quảng Đông, tôi cũng không nghĩ là kết quả thăm dò dư luận do các tổ chức phi chính phủ thực hiện sẽ được công bố thoải mái. Ấy là chưa kể sẽ có nhiều tổ chức phi chính phủ tiếp tục bị phân biệt đối xử vì bị xem là mầm mống gây mất ổn định do những tổ chức đó có những hoạt động chẳng hạn như đấu tranh cho quyền của người lao động và đại diện cho công nhân trong các vụ kiện cáo đòi quyền lợi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế, châu Âu quyết tâm áp dụng thuế đánh vào các dịch vụ tài chính, Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay sau đây là những tin thời sự khác. Đảng Dân Chủ Nhật PDG đang cầm quyền do đương kim Thủ tướng Yoshihiko Noda làm chủ tịch có nguy cơ bị tan rã sau khi Hạ viện hôm nay thông qua một đạo luật tăng gấp đôi thuế đánh vào người tiêu thụ. Đây là chủ trương tâm đắc của chính phủ nhưng bị một nhóm ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ chống đối. Sau nhiều tháng thương lượng với các đảng đối lập là Đảng Dân Chủ Tự Do, PLD cánh hữu và New Komeito cánh trung về việc cải cách thuế khóa về hệ thống phúc lợi xã hội, hôm nay, Hạ viện Nhật đã thông qua đạo luật này với 363 phiếu thuận và 96 phiếu chống, trong đó có đến 57 phiếu chống của các dân biểu Đảng Dân Chủ cánh trung tả. Thủ tướng Yoshihiko Noda hôm qua đã gắng sức thuyết phục các thành viên của đảng mình ba lần khẩn thiết đề nghị tận đáy lòng. Nhưng ông Noda phải đối mặt với sự chống đối dữ dội trong nội bộ đảng do ông Ichiro Ozawa, một đảng viên lão thành rất thế lực, giật dây.
Theo một nhà đấu tranh ở Hàn Quốc hôm qua, Bắc Triều Tiên đã công khai hành quyết 4 người tị nạn trong số 44 người bị Trung Quốc trả về trong những tháng gần đây. 40 người còn lại thì bị đưa vào trại tập trung. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã từ chối bình luận về thông tin trên. Những người Bắc Triều Tiên đào thoát thường trốn sang Trung Quốc, sau đó tìm đường đến các quốc gia Đông Nam Á để sang được Hàn Quốc. Tuần qua, có 19 người tị nạn Bắc Triều Tiên đã bị bắt giữ tại Thái Lan.
Tại Trung Quốc, hàng ngàn người nhập cư xung đột với dân địa phương và công an tại Tứ Xuyên. Hàng ngàn người nhập cư gốc gác Tứ Xuyên tối qua đã đụng độ với dân địa phương một làng ở Quảng Đông và công an, làm 30 người bị thương. Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ tại Trung Quốc có trụ sở ở Hồng Kông hôm nay cho biết như trên. Chủ một nhà máy dệt may ở trấn Sa Khê thuộc huyện Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, nói với AFP là các vụ xung đột đã bắt đầu từ trưa thứ hai và lan rộng ra vào buổi tối với nhiều ngàn người tham gia. Theo trung tâm thông tin trên đây thì đã có 30 người bị thương và ít nhất 2 xe công an bị hư hại. Các nguồn tin trên đều cho biết nguyên nhân là từ vụ ẩu đả giữa hai thiếu niên, một là người nhập cư và một là dân địa phương. Công an trấn Sa Khê đã xác nhận các cuộc đụng độ trên. Một nhân viên công an giấu tên cho biết hiện lực lượng công an đang ở bên ngoài trụ sở chính quyền địa phương và điều tra về vụ này. Theo một thông tin trên mạng WeChat, thì hôm nay có đông đảo công an được huy động đến Sa Khê.
Còn đúng một tháng nữa vào ngày 27 tháng 7, Thế vận hội mùa hè 2012 sẽ khai mạc tại London. Đối với giới hâm mộ thể thao trên toàn thế giới, hai tuần lễ sau đó sẽ là những ngày lễ hội. Nhưng đối với giới chức trách nhiệm thủ đô Anh Quốc thì đó sẽ là những ngày đầy thử thách. Bởi vì cần phải tiếp tục duy trì hoạt động của buồng phổi kinh tế nước Anh cũng như là thủ phủ tài chính của châu Âu. Giới kinh doanh đã từng tỏ ý lo ngại rõ ràng là các hoạt động bình thường của London có nguy cơ bị rối loạn vì Thế vận hội. Vào lúc chính Anh Quốc lại đang bị khó khăn sau khi chính thức rơi vào suy thoái. Một số công ty tập đoàn đã chuẩn bị từ hơn 2 năm nay. Nhiều doanh nghiệp khác có nguy cơ bị ngỡ ngàng vì dự phòng không đến nơi đến chốn. Thế nhưng tất cả mọi người đều đã được báo trước là Thế vận hội London sẽ làm đảo lộn hoạt động của họ. Phải nói là vấn đề mà các nhà chức trách tại London phải nỗ lực đối phó trong 2 tuần lễ Thế vận hội không thiếu, từ khâu cung ứng hậu cần cho đến việc đảm bảo đi lại cho hàng triệu người trong một thành phố bị nguy cơ ùn tắc giao thông kinh khủng. Ủy ban tổ chức Thế vận, thành phố London và cơ quan phụ trách vấn đề chuyên chở và giao thông vận tải tại thủ đô London là Transport for London, TFL, đã liên tục lưu ý và khuyến cáo các doanh nghiệp trên các trang web dành riêng cho kinh doanh.
Để London không bị tê liệt do có thêm 3 triệu lượt di chuyển trong một số ngày, cơ quan TFL đã đề ra một chỉ tiêu đầy tham vọng, đó là thuyết phục 30% cư dân London ở nhà làm việc với sự trợ giúp của giới chủ thuê mướn họ. Cơ quan này khẳng định là đã tiếp xúc được với hơn 20.000 công ty để giải thích về yêu cầu đó. Một trọng điểm cụ thể được quan tâm là khu kinh doanh Canary Wharf phía đông London, trung tâm kinh doanh lớn thứ nhì sau khu City, nơi có hơn 100.000 người làm việc, nằm trên cùng một tuyến đường tàu điện với sân vận động Olympic. Trách bên kia ở phía bắc, khu Canary Wharf là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn hàng đầu như là ngân hàng Barclays và HSBC. Một phát ngôn viên của khu kinh doanh khẳng định với hãng thông tấn AFP rằng tuyến đường này sẽ vận hành hết công suất trong thời gian Thế vận hội với khoảng từ 30 đến 40% trong số các nhân viên làm việc ở các trụ sở chính sẽ làm việc từ xa. Đây là một điều không khó vì từ nhiều năm qua họ đã được trang bị công nghệ và kiến thức cần thiết để làm việc này. Phát ngôn viên này nói thêm, những người khác chỉ cần thay đổi giờ giấc làm việc để tránh giờ cao điểm. Đối tác chính thức của Thế vận hội London, công ty kiểm toán và dịch vụ Deloitte đã trắc nghiệm sức đề kháng của khoảng 100 công ty để giúp họ đánh giá khả năng sẵn sàng ứng phó với tình hình lúc Thế vận hội diễn ra. Theo ông Naismith, giám đốc đặc trách vấn đề chuẩn bị cho Thế vận hội tại công ty Deloitte, thì càng gần đến ngày diễn ra Thế vận hội, các doanh nghiệp càng nhận thức rõ hơn vấn đề. Trong năm 2010, chỉ có 2/3 những người được khảo sát có biện pháp dự phòng các rối loạn. Tỷ lệ này đã tăng lên thành 87% khi còn 100 ngày trước lúc khai mạc Thế vận hội Olympic. Đối với ông Naismith, ưu tư hàng đầu của các doanh nghiệp là các rối loạn trong vấn đề giao thông và tỷ lệ vắng mặt của nhân viên.
Tuy nhiên, cũng có những khảo sát bi quan hơn, chẳng hạn như nghiên cứu của MWB Business Exchange, một công ty phục vụ kinh doanh khác. Theo cuộc khảo sát này, thì cho đến tháng 5 vừa qua, mức độ chuẩn bị ứng phó của các doanh nghiệp vẫn còn đáng báo động, từ ngữ trong nguyên văn. Tình hình có thể biến thành một cơn ác mộng cho các công ty không biết nhìn xa trông rộng. Trong số 430 doanh nghiệp đủ cỡ ở London được khảo sát trong bản nghiên cứu đó, chỉ có 11% là đã có kế hoạch cho nhân viên của họ làm việc từ nhà, một tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu do cơ quan TFL đề ra. Một số chuyên gia còn cho rằng có thể là có một nguy cơ khác ở cấp độ quốc gia đã bị đánh giá thấp, đó là tình trạng lãng công hay vắng mặt của những người viện cớ giờ chót để ngồi nhà xem thể thao trước màn ảnh truyền hình, thay vì đi làm việc như bình thường lúc không có Thế vận hội.
Dans l'avion, très loin du son des accordéons, et je t'aime, caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau de Bayeux. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot payant. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime, caresse-moi.
đây Paris RFI, Radio France International xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính được vừa loan.
Nhà đối lập Miến Điện, ông San Suu Kyi được đón tiếp tại Pháp như một nguyên thủ quốc gia.
Liên hiệp châu Âu khởi động đàm phán hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam.
Chính phủ Lào quyết định ngưng giao đất để khai thác mỏ và trồng cao su.
Một viên chức Nhật Bản tự sát sau vụ tố giác Bắc Kinh bán vũ khí cho Bình Nhưỡng.
NATO ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ lên án Syria bắn rơi máy bay Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện, các tổ chức phi chính phủ được mời tham gia cải cách xã hội ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đây, anh Vũ sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp ra hôm nay tập trung vào một vấn đề thiết thực hàng ngày đối với người dân Pháp. Chính phủ hôm nay thông báo mức tăng lương tối thiểu. Từ vài ngày qua, báo chí đã đưa ra con số tăng từ 2 đến 2,4%, được cho là một cú hích mạnh nhưng cũng là một cố gắng lớn của chính phủ. Ngay lập tức các cuộc tranh luận đã bùng lên, phải chăng mức tăng như vậy là quá ít với người làm công ăn lương hay là quá nhiều đối với các công ty? Tăng 2% tức là người có mức lương tối thiểu hiện chiếm 10% người lao động ở Pháp mỗi tháng chỉ có thêm được 20 euro. Dường như các báo đều thống nhất đánh giá quyết định tăng lương tối thiểu của chính phủ trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay của Pháp chỉ là một giải pháp mang tính tượng trưng. Trang nhất, nhật báo Libération chạy tựa lớn, lương tối thiểu biểu tượng tối đa. Tờ báo nhận thấy quyết định này chỉ mang tính biểu tượng cho chính sách của cánh tả cầm quyền và sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến của các chuyên gia phân tích cho rằng dù tăng một khoản nhỏ nho như vậy nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp sẽ bị thiệt thòi nhiều trong lúc mà họ đang lao đao về khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Có thể quyết định này sẽ làm mất đi của nước Pháp từ 15 đến 20.000 việc làm vì giá thành lao động của các công ty bị đội lên, các công ty buộc phải sa thải công nhân. Trong khi đó, giới công đoàn thì lại cho rằng tăng lương tối thiểu không ảnh hưởng gì đến việc làm mà ngược lại, sức mua của người làm công ăn lương tăng sẽ kéo theo nhu cầu tăng và việc làm được tạo thêm. Rất nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng tựu chung là nan giải, như tựa trang nhất của báo La Khoa nhận định, phương trình không lời giải cho tăng lương tối thiểu. Nhìn sang châu Á, nhật báo Kinh tế Leseco quan tâm đến vấn đề phát triển điện hạt nhân ở Trung Quốc. Đất nước đang trong cơn khát năng lượng này, từ sau tai nạn Fukushima cũng phải tính toán lại chiến lược phát triển điện hạt nhân của mình. Mới đây ở Trung Quốc đã xảy ra một việc hiếm thấy, một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đã triển khai bị dừng lại toàn bộ do dân chúng phản đối. Làm được như vậy là nhờ sự sức tỉnh của người dân sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cộng với sự hỗ trợ tích cực có hiệu quả của các trang mạng xã hội. Tờ báo Kinh tế Leseco có bài phóng sự điều tra về sự việc này tại Trung Quốc. Phóng viên của tờ báo đã về tận tỉnh Giang Tây, nơi có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bành Trạch và tận mắt chứng kiến cảnh công trường xây dựng vắng lặng, mặc dù tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho thi công. Theo tác giả, vào đúng thời điểm chuẩn bị khởi công, dự án nhà máy điện hạt nhân Bành Trạch đã bị dừng lại. Có điều là quyết định cho dừng lại đó lại do sự phản đối từ bên huyện Vọng Giang nằm bên kia sông Dương Tử cách đó vài chục km thuộc tỉnh An Huy. Địa phương này không được tham khảo ý kiến khi quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bành Trạch. Điều bất ngờ nữa là kiến nghị phản đối xây dựng trung tâm điện hạt nhân Bành Trạch lại do 4 người về hưu khởi xướng sau khi họ được chứng kiến hình ảnh tai nạn hạt nhân của nhà máy Fukushima phát trên truyền hình Trung Quốc. Điều kỳ diệu là tiếng nói của họ đã được chú ý, tỉnh đã cho ngừng xây dựng nhà máy để chờ quyết định cuối cùng của Trung ương. Theo 4 người viết đơn kiến nghị phản đối thì dự án Bành Trạch đặt trong một khu đông dân cư, hệ thống làm mát lấy nước từ con sông vẫn thường xuyên bị đe dọa vì hạn hán. Một lý do nữa, đó là không giống như những khẳng định của chính quyền khi cho phép xây dựng công trình, khu vực đặt nhà máy điện hạt nhân không nằm ngoài vùng có nguy cơ động đất cao. Những người khiếu nại e ngại không dám trả lời báo chí ngoại quốc vì sợ cuộc đấu tranh của họ rất dễ bị đánh đồng là sự tấn công của các thế lực thù địch nước ngoài theo cách nói của Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, rất may, ông Vương Chí Hoành, thành viên của Hiệp hội Phổ biến Khoa học Trung Quốc, một trong những người ký tên vào đơn khiếu nại, cho biết sở dĩ khiếu nại của họ gây được tiếng vang lớn đó là nhờ mạng xã hội. Ông nói quy trình kiến nghị hành chính không mang lại phản ứng nào, nhưng ngay sau khi tôi đưa thông báo kiến nghị lên mạng WeChat, thế là báo chí Trung Quốc nhảy vào cuộc. Theo tác giả bài viết,
Trước tháng 3 năm 2011, tức là khi chưa xảy ra vụ tai nạn Fukushima, tham vọng điện hạt nhân của Trung Quốc là rất lớn. Nhiều công trình điện hạt nhân đã được dự kiến, tất nhiên đều không có sự tham khảo, ý kiến nhân dân. Nhưng sau tai nạn Fukushima, người ta không còn nhắc nhiều đến các dự án điện hạt nhân nữa. Phóng viên của Lezeco ghi nhận thấy mức độ gay gắt của dư luận Trung Quốc xung quanh các dự án hạt nhân phụ thuộc vào hai yếu tố: học thức và tiền đền bù. Thí dụ như ở Bành Trạch, khó có thể tìm thấy một nông dân nào phản đối lại dự án điện hạt nhân. Họ chỉ tỏ ý lấy làm tiếc về việc đền bù giải phóng mặt bằng bị bớt xén. Còn về các vấn đề khác, mọi người đều nói không có sự lựa chọn nào khác và chẳng nên kiện cáo làm gì vì đây là dự án của nhà nước. Trong khi đó, ở bên huyện Vọng Giang, nơi không liên quan đến đền bù tài chính, thì dư luận lại phản đối mạnh mẽ, cho dù biết ít hy vọng tiếng nói của họ được lắng nghe. Lý do của những người phản đối điện hạt nhân đơn giản là thảm họa Fukushima đã mở mắt cho họ, mà trước đó họ vẫn nghĩ điện hạt nhân rất có lợi để phát triển kinh tế. Theo một giáo sư xã hội học thuộc trường Đại học Tôn Trung Sơn, thì quả thực là nhận thức của người dân Trung Quốc về vấn đề điện hạt nhân đã thay đổi sau vụ Fukushima. Còn một giáo sư vật lý hạt nhân thuộc Đại học Bắc Kinh thì nhận thấy tai nạn Fukushima dù sao cũng xảy ra đúng lúc, giúp Trung Quốc ngừng lại hiện tượng trăm hoa đua nở về điện hạt nhân. Giờ đây, những người có trách nhiệm phải suy nghĩ gấp đôi trước khi đưa ra một dự án mới. Sau sự kiện Fukushima, chính phủ Trung Quốc cũng không còn hừng hực quyết tâm xây dựng thật nhiều nhà máy điện hạt nhân nữa. Họ cũng phải thận trọng nghĩ đến yếu tố an toàn nhiều hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến châu Á, bà Olivia Xiong quan tâm đến chuyến công du châu Âu của nghị sĩ đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi với bài viết "Ông San Suu Kyi công du trước những dự án lớn của Miến Điện". Libya Siong viết, hôm nay bà Aung San Suu Kyi, một nhân vật được sùng kính ở Miến Điện, ca tụng ở phương Tây, tới thăm Paris, chặng cuối cùng của hành trình công du các nước Tây Âu kéo dài 17 ngày và được tiếp đón như một người nổi tiếng sau 24 năm cách biệt trở về. Tờ báo nhận định, sau chuyến công du châu Âu, lịch sử của nhà đối lập nổi tiếng Aung San Suu Kyi cùng với những cải cách trên mọi hướng của chính phủ từ hơn một năm qua, tương lai của đất nước Miến Điện vẫn còn rất nhiều chông gai, đó là các cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo đang bùng nổ dữ dội trong những ngày qua. Đây là một vấn đề nan giải đeo đẳng Miến Điện trong nhiều thập kỷ qua, một chủ đề mà khi được đề cập đến trong chuyến công du này cũng đã khiến nhà đối lập Miến Điện lúng túng. Nếu như công cuộc cải cách ở trong nước đang hướng trọng tâm vào kinh tế, thì vẫn còn vô số việc phải làm. Sau hơn nửa thế kỷ, nền kinh tế bị tập đoàn quân sự lũng đoạn, đến nay mọi thứ đều phải xây dựng lại gần như từ đầu. Đất nước 60 triệu dân này hiện không có cơ sở hạ tầng, không hệ thống hành chính thực sự, không có khung pháp lý, không chính sách thuế khóa cũng như hệ thống ngân hàng. Tổng thống Thein Sein được đánh giá là một nhà lãnh đạo công cuộc cải cách, đã thông báo lập một ủy ban tư nhân hóa để tạo đà phát triển cho các lĩnh vực thuộc nhà nước như viễn thông, năng lượng, giáo dục và y tế. Về phần mình, bà Aung San Suu Kyi thì lại khuyến cáo các nước hãy minh bạch và thận trọng trong khi đầu tư vào Miến Điện. Manchap thức tỉnh niềm tự hào nước Đức. Đó là tựa của một bài viết trên báo Le Figaro đề cập đến mối liên hệ giữa bóng đá, kinh tế và chính trị, đặc biệt trong thí dụ của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức tại Euro 2012. Theo ghi nhận của tờ báo thì từ đầu Euro 2012 đến nay, tinh thần tự hào dân tộc đã lên cao từng ngày ở nước Đức cùng với thành tích của đội tuyển quốc gia của họ tại Euro. Chính trị cũng đã nhảy vào cuộc thi đấu thể thao, đặc biệt là với trận đội bóng của nền kinh tế hàng đầu châu Âu đẩy đội bóng của đất nước con nợ lớn nhất châu Âu ra khỏi Euro 2012 tại tứ kết. Kế tiếp, Đức còn có triển vọng loại Ý, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha để giành danh hiệu vô địch. Sau trận thắng Hy Lạp, hình ảnh bà Thủ tướng Angela Merkel hét lên vì vui mừng được báo chí đăng tải đồng loạt. Không chỉ là người mê bóng đá mà bà Thủ tướng còn là người luôn cứng rắn sẵn sàng một mình đứng ra bảo vệ lợi ích của nước Đức trong các cuộc họp thượng đỉnh bàn cách giải cứu kinh tế châu Âu khỏi khủng hoảng. Với Euro 2012, báo chí Đức đan xen chính trị, kinh tế với bóng đá một cách rất khéo. Người Đức lấy hình ảnh của bà Thủ tướng Angela Merkel làm hình mẫu cho đội tuyển của họ. Báo chí Đức luôn kêu gọi các cầu thủ của mình chơi bóng như Thủ tướng, cứng rắn nhưng chuẩn xác. Các tờ báo của nước Đức cũng không ngần ngại chạy tựa ám chỉ đến mối quan hệ kinh tế như chúng ta sẽ thanh toán với nước Ý trong trận bán kết vào thứ năm tới. Mỗi một chiến thắng của đội tuyển Đức tại Euro càng làm tăng thêm tinh thần tự hào dân tộc không chỉ trong thể thao mà còn trong kinh tế, chính trị. Thời sự quốc tế vẫn tiếp tục thu hút các báo pháp hôm nay là sự kiện ông Mohamed Morsi, đại diện của Đảng Huynh đệ Hồi giáo, đắc cử Tổng thống Ai Cập. Kể từ hơn nửa thế kỷ qua, đây là lần đầu tiên đất nước Ai Cập do một nhân vật không xuất thân từ giới quân đội lãnh đạo. Tuy nhiên, giới quân nhân vẫn còn nắm giữ hầu hết quyền hành. Với nhiều quan điểm khác nhau về sự kiện này, các báo tập trung phân tích để trả lời cho câu hỏi liệu giới quân nhân Ai Cập có dễ dàng nới lỏng hay siết chặt thêm quyền lực đã ăn sâu bám rễ từ hơn 50 năm qua. Xa hơn, ra bên ngoài là việc một nhà chính trị Hồi giáo lên nắm chức vụ tối cao của đất nước trong khối Ả Rập có làm thay đổi quan hệ với các nước láng giềng trong một khu vực luôn có căng thẳng.
RFI Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Radio France Internationale.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế, châu Âu quyết tâm áp dụng thuế đánh vào các dịch vụ tài chính, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Pháp đang chuẩn bị áp dụng thuế TTF đánh vào các dịch vụ tài chính. Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật về thuế này để giới hạn các hoạt động đầu cơ và đem lại một nguồn thu nhập không nhỏ cho các ngân sách của các nước thành viên. Theo quan điểm của Bruxelles thì TTF là một trong những biện pháp có thể đưa châu Âu thoát khỏi khủng hoảng. Trước mắt, tất cả các thành viên trong Liên hiệp châu Âu vẫn chưa đồng ý nhất loạt để áp dụng loại thuế này. Và ngoài phạm vi châu Âu thì nhiều nước trong khối G20 cũng không tán đồng việc đánh thuế lên các dịch vụ tài chính. Thuế TTF là gì và đâu là những lợi ích của nó? Ngày 23 tháng 5 vừa qua, thì Nghị viện châu Âu đã thông qua một dự luật đánh thuế vào các dịch vụ tài chính, gọi tắt là thuế TTF. Văn bản đó quy định hai điều khoản. Thứ nhất, đánh thuế 0,1% vào các cổ phiếu và công trái phiếu. Và thứ nhì là mức thuế 0,01% vào những sản phẩm tài chính phụ có thể gây ra rủi ro cho tài chính của toàn cầu. Cụ thể là bất kỳ một cơ quan tài chính nào ở trong hay ngoài Liên hiệp châu Âu khi mua bán cổ phần của một tập đoàn châu Âu đều sẽ bị đánh thuế TTF. Như vậy, sắc thuế mới sẽ nhắm vào tổng cộng là khoảng 85% các nghiệp vụ tài chính của châu Âu. Trên nguyên tắc, một khi được toàn thể 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014, thì thuế TTF sẽ đem về 55 tỷ euro hàng năm cho toàn khối. Đây sẽ là một khoản tiền không nhỏ giúp cho châu Âu giải quyết khủng hoảng đã kéo dài. Kế hoạch đó đã chạm phải một thực tế phũ phàng, đó là thuế TTF trước mắt chưa được toàn thể các nước thành viên Liên hiệp châu Âu thông qua. Hiện nay mới chỉ có 6 nước đã thông báo rõ ràng về lập trường của mình để thi hành sắc thuế mới đó. 6 nước ấy bao gồm Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha và Slovenia. Như vậy là thuế tài chính đã được hai nền kinh tế nặng ký nhất của châu Âu là Đức và Pháp ủng hộ. Pháp cũng đặc biệt muốn tiên phong trong lĩnh vực này. Một số các quốc gia khác như Tây Ban Nha hay là Slovakia, Estonia thì cho biết họ cần có thời gian để suy nghĩ thêm. Phần Lan và Ý tuy đã ủng hộ kế hoạch kể trên ban đầu nhưng nay lại đang tỏ ra do dự. Riêng Anh Quốc, Hà Lan hay Ireland thì dứt khoát chống đối việc đánh thuế vào các dịch vụ tài chính. Sự thận trọng và hoài nghi của một số quốc gia vừa nêu bắt nguồn từ lo ngại khi mà áp dụng thuế TTF thì một nền kinh tế có thể đẩy các nhà đầu tư vào tay của những thiên đường trốn thuế. Nguyên thủy thuế đánh vào các dịch vụ tài chính đã được cặp bài trùng Pháp-Đức thảo luận riêng với nhau trước khi đưa vào chương trình nghị sự của Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm ngoái, tổ chức tại thành phố Cannes ở miền nam nước Pháp. Hoa Kỳ và Trung Quốc thì đã chống đối mạnh mẽ. Sự chống đối của nhiều đối tác trong G20 và kể cả của một vài thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn không làm Bruxelles nản lòng. Vừa qua tại thượng đỉnh Los Cabos ở Mexico thì bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị G20 không hề đả động đến thuế TTF. Trả lời đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ không ngạc nhiên về bất đồng liên quan đến thuế TTF trong nội bộ G20, ông cho biết.
Tôi nghĩ rằng là nó có một cái sự khác biệt về ưu tiên giữa các nước ở trong cái khối G20 đó với lại các nước Âu Châu. Và ngay trong nội bộ của khối Âu Châu đó, nó cũng còn có cái sự khác biệt giữa lãnh đạo của nước Pháp hay là nước Đức và nguyên thủ của một số quốc gia khác, kể cả Anh, Hà Lan hay là Thụy Điển về cái thuế này đó. Trả lời câu hỏi của cô đây, trong cái thượng đỉnh tuần qua của khối G20 đấy, cái chuyện đó đã bị gạt qua một bên. Vì các nước tôi nghĩ rằng là họ cần thảo luận về nhiều cái đề mục then chốt hơn. Và dù vậy thì ông François Hollande và cả giới lãnh đạo của Liên Âu đó vẫn cứ khẳng định rằng qua năm tới, tức 2013 đó, Pháp và một số 7-8 nước Âu Châu đó sẽ áp dụng cái loại thuế này. Và Thủ tướng Đức thì ủng hộ đề nghị đó vì bà ta cần hậu thuẫn của đối lập trên các cái đề mục ngân sách quan trọng hơn. Và nói cho gọn thì cái chuyện đánh thuế trên các cái nghiệp vụ tài chính đó, nó hết là ưu tiên được tất cả 17 nước trong khối Euro hoặc là 27 nước trong Liên Âu đó cùng đồng ý, và càng không được cả cái khối G20 hậu thuẫn. Và vì sao như vậy thì tôi nghĩ rằng đó là cái câu hỏi khá lý thú. Tôi thiền nghĩ rằng Tổng thống Pháp và Đảng Xã hội đã thắng lớn tại cả hai viện quốc hội và có cái thế rất mạnh tại Pháp để đưa ra hàng loạt đề nghị tăng thuế trên các cái tập đoàn năng lượng hoặc là tài chính chẳng hạn, hoặc là trên những cái người nào mà có lợi tức cao hơn 1 triệu euro một năm. Nhưng mà may lắm đó thì còn nước Đức chứ còn ông Hollande đã khó huy động được nhiều sức khác tham gia vào cái dự án đánh thuế trên một số nghiệp vụ tài chính, khi mà kinh tế chung thì đang trì trệ và cái mức công chi của Pháp thì đã lên đến cái số kỷ lục là 56% của tổng sản lượng nội địa. Và Hoa Kỳ cũng là một nước mà xưa kia đã từng ủng hộ cái sắc thuế này, đến giờ này thì cũng tránh qua một bên, thưa cô.
Dù thế, tân Tổng thống Pháp ông François Hollande vẫn khẳng định là loại thuế này sẽ được áp dụng ở cấp châu Âu kể từ năm tới. Riêng Paris thì từ đầu tháng 8 sắp tới, nước Pháp sẽ bắt đầu đánh thuế vào các dịch vụ tài chính. Cả Tổng thống Sarkozy trước đây lẫn ông François Hollande ngày nay cùng muốn nước Pháp phải tiên phong trong việc áp dụng thuế TTF. Vào giữa tháng 2 vừa qua thì Quốc hội đã thông qua bộ luật về sắc thuế nói trên. Dự thảo sửa đổi ngân sách 2012 quy định nước Pháp sẽ đánh thuế 0,1% vào các dịch vụ mua bán cổ phần của các tập đoàn có trị giá chứng khoán trên 1 tỷ euro và các tập đoàn đó đều phải có trụ sở tại Pháp. Cũng xin nói thêm là thuế tài chính mới TTF chỉ liên quan đến các khoản mua bán cổ phiếu, còn các công phiếu thì được miễn, và đây là một điểm khác biệt khá quan trọng đối với đề nghị của châu Âu. Ở điểm thứ nhì là nước Pháp dự trù đánh thuế 0,01% vào các sản phẩm tài chính phụ hay là các dịch vụ bị coi là có tính chất đầu cơ. Và theo thẩm định của Bộ Tài chính Pháp thì sắc thuế mới này hàng năm sẽ đem về cho nước Pháp 1 tỷ euro. Và khoản tiền 1 tỷ euro đó, trong ý tưởng của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, là nhằm để hỗ trợ người nghèo. Nhưng tới nay thì nó sẽ được sử dụng để giảm bớt bội chi ngân sách của nhà nước. Trong chương trình vận động tranh cử để giành thêm một nhiệm kỳ thứ nhì, ông Sarkozy đã chủ trương là nước Pháp phải tiên phong trong lĩnh vực này, và ông đã nỗ lực để thuyết phục các đối tác trong Liên hiệp châu Âu. Ngoài các ý đồ chính trị thì câu hỏi đặt ra là liệu thuế TTF sẽ có những tác động như thế nào và liệu chúng sẽ có hiệu quả hay không trong mục tiêu giới hạn các hoạt động đầu cơ có thể đe dọa đến sự ổn định của tài chính thế giới. Trước khi đi xa hơn thì chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhắc lại thuế TTF ngày nay chỉ là hậu thân của thuế đã từng mang tên học giả người Mỹ James Tobin của 40 năm về trước.
Cơ sự nó đã khởi đầu từ nước Mỹ vào cái ngày 15 tháng 8 năm 1971, khi mà ông Tổng thống Richard Nixon đó đã đơn phương quyết định là thả nổi đồng Mỹ Kim, chứ có hết cái cam kết giảm giá vào vàng. Cụ thể đó, phải nói cho nó phụ phàng đó là nước Mỹ quỵt nợ và phá vỡ luôn cái hệ thống tài chính quốc tế dựng lên từ sau Thế chiến II. Và từ đó, đó thì các thị trường giao dịch ngoại tệ đó là như là bị đứt neo đó và biến động rất mạnh. Và nhiều nước đã bị khủng hoảng về ngoại hối, tức là về hối đoái đó. Khi cả trăm tỷ đô la cứ chuyển tay từ cái xứ này qua xứ khác nó nội trong một ngày thôi. Thế thì năm 1972 đó, một kinh tế gia sau này được giải Nobel về kinh tế đó, mới đề nghị cái sắc thuế đánh trên các cái nghiệp vụ hối đoái nhằm gọi là giảm thiểu cái động lực đầu cơ ngắn hạn và tạo ra cái sự ổn định trên các cái thị trường tài chính hối đoái trên thế giới đó. Tên ông ta đó là James Tobin, thành ra người ta mới gọi cái sắc thuế này đó là thuế Tobin. Thế rồi cái sáng kiến đó nó đã được chú ý, có gây tranh luận và cũng được cải tiến rồi mới mở rộng thành ra một cái loại thuế đánh trên một số nghiệp vụ tài chính. Cái mục tiêu ban đầu đó của cái loại thuế này là ổn định thị trường, thì cũng lại mở ra cái mục tiêu khác đó là thu nhập ngân sách. Vì ngày nay đó là mỗi ngày đã trong 24 tiếng liên tục các nước trên thế giới đã trao đổi một cái lượng ngoại tệ trị giá tương đương với gần 4.000 tỷ đô la. Và năm 2009 thì các nước Liên Âu cũng đã từng đề nghị Quỹ tiền tệ quốc tế, tức là FMI đó, áp dụng cái loại thuế đó trong những mục tiêu gọi là nâng cao số thu ngân sách. Thế để sau nhiều xứ khác thì nước Pháp đó cũng đã đề xuất cái việc ấy, nhưng mà với cái mục tiêu còn cao cả hơn nữa, đó là tìm nguồn tài trợ cho công cuộc phát triển của các nước nghèo. Đó là điều mà ông Nicolas Sarkozy, ông tổng thống cũ của Pháp đó, đã yêu cầu vào năm ngoái. Song song, vì đây cũng là một sắc thuế đánh trên cái giới đầu tư tài chính là những kẻ có tiền đó, với cái mục đích lý tưởng là cứu giúp dân nghèo đó.
Thưa anh, trước khi đi xa hơn thì xin hỏi lại anh là thế thì từ năm 1972 tới nay đó, ở Hoa Kỳ cái thuế Tobin này đã có được áp dụng hay không?
Không, chưa được áp dụng cái chuyện đó. Tức là có một số các nhà kinh tế gia mà phần lớn là thuộc cánh tả thấy rằng là thứ nhất nên áp dụng một cái loại điều luật thuế xuất phát từ cái tư tưởng của kinh tế gia nổi tiếng ngày xưa, đó là John Maynard Keynes năm 1936 đó, thì nên có áp dụng một cái loại thuế trên một số những cái nghiệp vụ tài chính để tránh những cái dao động quá đáng của thị trường giống như ông James Tobin đề nghị về sau. Thế nhưng mà trong thực tế ra đó thì nước Mỹ cũng vẫn chưa áp dụng, dù rằng là nhiều nhà kinh tế và kể cả những kinh tế gia về sau này đó là ở trong cái ban tham mưu của ông Barack Obama đã cũng có đề nghị cái chuyện đó, nhưng mà việc đó nó vẫn chưa thành thực không. Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên tất cả đó là nó có những cái khó khăn về thực tế, về kỹ thuật áp dụng. Cái thứ hai nữa đó là nó còn có một cái cản trở khác nữa đó, tức là trong mọi cái nghiệp vụ gọi là kinh doanh, cái giới đầu tư đã bị đánh thuế một lần. Và đến khi mà họ có thu được tiền lời đó thì cái thuế lợi tức đó nó còn lại bị đánh thuế thêm một lần nữa. Thành ra nhiều người ở bên Mỹ này thì họ thấy rằng là đấy cũng lại là thêm một cái hình thức mà đánh thuế phụ trội lên trên, mà gần như là đánh thuế hai lần đó, đó là trùng dụng trên một số những cái nghiệp vụ tài chính đó.
Thưa anh, chúng ta cũng đã biết là ở cái thượng đỉnh G20 vừa qua tại Mexico đó, thì các bên đã không, như đã nói là đã không đề cập đến cái thuế đánh vào các cái dịch vụ tài chính. Phía Hoa Kỳ đó thì cũng đã từ chối tham gia vào cái cuộc tranh luận này. Thưa anh, như vậy thì vì sao các bên đã tránh né đề cập đến cái sáng kiến đó ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái sự đời đó là nó rắc rối hơn những cái lý tưởng hay là lý thuyết mà chính những cái người đề xướng hoặc là ủng hộ đó cũng về sau cũng phải công nhận. Những cái nguyên do tại sao mà ngay cái phía Hoa Kỳ đó là trước đây nghe trong cái dàn ban tham mưu của ông Barack Obama đó đã ủng hộ chuyện này mà sau đó cái lần vừa rồi thì cũng phải lờ đi. Và trong cái thượng đỉnh G20 đó là người ta còn không còn nhắc đến cái loại thuế này là cái ý kiến này ở trong cái gọi là cái bản tuyên bố chung nữa. Cái lý do đó có rất nhiều. Thứ nhất đó là làm sao mà tính ra cái thuế suất thích hợp. Thí dụ như 0,1 hay là 0,50 hoặc là 1% trên cái ngạch số ngoại tệ hoặc là cái tiền tệ mà giao dịch đó chẳng hạn. Thứ hai đó là làm sao mà xác minh cho cái ngạch số đó khi mà thị trường đó đã có rất nhiều kỹ thuật để tránh thuế. Như là chính một cựu tổng giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế FMI đó là ông Dominic Troscan đó. Ông đã công nhận từ cuối năm 2009. Thứ ba đó, thưa cô, là khi mà có thể bị đánh thuế như vậy đó thì giới đầu tư càng muốn chuyển ngân vào những cái loại gọi là hầm trốn thuế ở cái xứ khác đó. Cái điều này nó lại đi ngược với ước muốn của nhiều quốc gia, kể cả nước Pháp đó. Và hiện nay thì nước Pháp cũng đang ngại rằng dân nhà giàu của Pháp đó sẽ di tản tài sản qua nước khác tránh thuế đó, như là vụ tranh luận mà đã vừa mới xảy ra với lại thủ tướng Anh. Sau cùng đó thì sự đời nó cũng khá phũ phàng đó, thưa cô. Đến 80% cái số giao dịch ngoại tệ ở trên thế giới là lại thanh thoả qua một số những cái trung tâm tài chính lớn nhất như là New York, London, là thủ đô của Anh đó, hoặc là Tokyo, Singapore, nên chắc gì mà các nước đó đang có những cái trung tâm giao dịch đó lại đứng ra lãnh cái vai trò gọi là công an thuế vụ, là thu thuế cho thiên hạ, thì họ sẽ bị mất khách. Thí dụ như là Anh, Mỹ, hoặc Nhật, hoặc Singapore đều không muốn có cái loại thuế này. Và nhiều kinh tế gia, như tôi vừa mới nói, đã có quan điểm rất gần với chính quyền Barack Obama, cũng không còn sốt sắng gì với đề nghị đó cả. Và lại đó, mình cũng phải thấy rằng là đòi tăng thuế mà giữa một cái cơn suy trầm kinh tế như bây giờ đó thì khó ai muốn theo. Mà nói chung đó thưa cô, thì cái xu hướng mà thiên tả trên thế giới đó thường mơ ước can thiệp hoặc là phối hợp quốc tế để đạt được những cái mục tiêu lý tưởng. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bất trắc hiện nay đó, thì có loại đề nghị cao thượng ấy đó, nó khó được các nước chấp thuận để được áp dụng trên toàn cầu. Và thật ra mà nếu mà muốn giúp cho các nước nghèo đó, thì các nước công nghiệp hóa nên tôn trọng cái cam kết của chính họ đó là trích ra 1% tổng sản lượng của chính mình đó cho các nước nghèo, và cũng nên viện trợ trực tiếp đến dân nghèo, chứ không qua nhiều chính quyền khá tham ô. Và vừa rồi thì người ta cũng nhìn đến cái vụ khủng hoảng của Âu Châu, khiến cho các nước Âu Châu đó đã giảm hẳn cái phần gọi là viện trợ cho các nước nghèo trên thế giới. Còn lại đấy, nếu mà cần một cái sắc thuế gọi là ổn định giao dịch tài chính và tránh nạn đầu cơ đó, là động lực mà tôi cho là rất chính đáng. Sau khi đã thấy những cái biến động ngoại hối tại Mexico, Argentina, Đông Á và Liên bang Nga chẳng hạn trong cái thập niên 90 trước đây đó, thì có lẽ người ta nên khai triển cái sáng kiến này cho tinh vi hơn và để cho một cái định chế quốc tế thi hành cái chuyện đó trên toàn cầu. Chứ trong một cái khuôn khổ thuế khóa hạn chế giữa 7-8 nước trong 27 nước Âu Châu đó, thì chưa chắc tôi nghĩ rằng là cái việc đó đã công hiệu. Và quá nhiều cái biến động tài chính đang xảy ra tại Âu Châu ngày nay đã cho thấy cái khả năng cưỡng hành, đó, tức là bắt buộc các nước khác phải áp dụng cái chuyện đó, đó là một cái điều rất kém của cái cơ chế Âu Châu, khi mà chính nhiều nước ngay trong khu vực này đó là cũng không đồng ý với lại cái sáng kiến đó.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ RFI xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ California.
Thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình ngày mai, mời quý vị sẽ đón nghe các chương trình chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Tiếp đó là một điểm báo do Thụy My biên soạn, cuối cùng là tạp chí khoa học với đề tài giới thiệu về di sản của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, Trọng Thành phụ trách với sự tham gia của ông Nguyễn Lân Bình từ Hà Nội. Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các quý vị trong chương trình chờ tới. Xin cảm ơn. Trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Little Bird do Lady Lynn và HM7 trình bày.
You were sitting